Kính chào quý cô, quý bạn, cha em yêu dấu ở trong Chúa. Một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đang bước vào trong năm mới 2011. Một năm 2011 đang trải dài trước mắt chúng ta. Và bao nhiêu thách thức, bao nhiêu khó khăn, lẫn bao nhiêu phước hạnh của Chúa đang chờ đón chúng ta. Và chúng ta sẽ bước đi trong năm mới này với năng lực mà Chúa ban cho. Và tôi cầu nguyện xin Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta nắm lấy lời của Chúa để bước đi với Chúa trong năm mới này. Nguyện Chúa chúc phước trên cuộc đời của chúng ta. Và tôi xin thay cho gia đình kính chúc quý cụ, quý bà, chị em lời chúc mừng đầu năm. Và trong ơn của Chúa, chúng ta sẽ bước chung với nhau trong ơn của Ngài và trong sự dẫn dắt của Chúa. Bây giờ này chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa vì một năm mới Chúa đang trải dài ở trước mặt chúng con. Chúng con biết có những thách thức, chúng con biết có những khó khăn, nhưng mà chúng con cũng tin vào sự quan phòng và sự chúc phước của Chúa ở trên đời sống của chúng con nữa. Cho nên chúng con bước đi với lòng tin cậy Chúa ở trong năm mới này. Xin Chúa ban cho chúng con ơn của Ngài để chúng con suy nghĩ đâu là điều quan trọng nhất trong năm mới này để chúng con bước đi với Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa đến với chính mình con, đến với dân sự của Chúa trong giờ này, để chúng con mở lời của Chúa ra, chúng con suy ngẫm và chúng con làm theo trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó mọi sự ở trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều quan trọng nhất, đó là đề tài mà buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm. Thường thì đầu năm chúng ta hay ngồi lại để chúng ta hoạch lên một cái chương trình. Chúng ta ngồi lại để chúng ta viết lên một cái danh sách, những cái điều mà chúng ta sẽ hạ quyết tâm để chúng ta làm ở trong năm mới. Và dầu là có những cái điều mà chúng ta không làm trọn, nhưng mà dường như mỗi năm chúng ta đều phải ngồi lại để chúng ta suy gẫm và chúng ta liệt kê ra những cái điều chúng ta cần phải quyết tâm ở trong năm mới. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến cái điều quan trọng nhất. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta liệt kê những cái điều mà chúng ta quyết tâm đó, nó phải có thứ tự và cái điều quan trọng nhất chúng ta thường để ở trên. Vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn hỏi quý cụ, quý anh, bạn, chị em là điều quan trọng nhất mà quý vị để ở trên cái danh sách mà quý vị sẽ hạ quyết tâm đó là điều gì? Nếu quý vị trả lời đúng thì tôi không cần phải giảng nữa buổi sáng hôm nay. Và nếu không thì chúng ta cùng suy nghĩ để rồi nếu chúng ta có đặt một cái điều nào quan trọng nhất ở trong cái danh sách đó mà không phải là cái điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay, thì xin Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa để chúng ta thay đổi. Và thay đổi cái điều quan trọng nhất chúng ta học buổi sáng hôm nay vào trong cái danh sách và chúng ta quyết tâm thực hiện ở trong năm mới 2011 này. Điều quan trọng không phải là những gì của quá khứ. Ngày hôm nay có nhiều người xem cái điều quan trọng ở trong đời sống của họ là những cái quá khứ hào hùng. Mặt khác cũng có những người xem cái điều quan trọng ở trong cuộc đời của họ là những cái quá khứ mà họ thất bại. Có những người họ rất là hãnh diện về những thất bại của họ. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là những quá khứ, dầu đó là thành công hay đó là những thất bại. Nhưng mà điều quan trọng đó là những gì của hiện tại, những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta sẽ bước đi trong những ngày tháng kế tiếp đó. Sứ đồ Phêrô đã bước qua những cái giai đoạn này, từ những cái quá khứ của ông cho đến cái hiện tại và những cái điều mà ông đã làm trong những cái tương lai mà Kinh Thánh ghi lại. Chúng ta sẽ cùng học nơi cuộc đời của sứ đồ Phêrô. Cuộc đời của ông Phêrô có những quá khứ thành công lẫn thất bại. Nhưng mà đối với ông, điều quan trọng không phải là những quá khứ đó. Do vậy chúng ta cũng suy nghĩ lại một chút về cái quá khứ của sứ đồ Phêrô để chúng ta thấy được ông không có xem trọng cái điều đó là cái điều quan trọng ở trong đời sống của ông. Sứ đồ Phêrô có một cái quá khứ thành công mà có thể nói rằng có một không hai ở trong hàng các sứ đồ và ngay cả các đầy tớ của Chúa từ cổ chí kim. Quá khứ thành công đầu tiên của ông là gì? Ông được đi bộ ở trên mặt nước. Matthew đoạn 14 câu 29, Matthew ghi lại gì? Ngài phán rằng hãy lại đây, Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Và chúng tôi nói đây là một cái quá khứ thành công mà không có một người sứ đồ nào khác có thể kinh nghiệm và có thể từng trải được cái thành công này. Và dĩ nhiên cái thành công này do Chúa ban cho, nhưng mà ông Phi-e-rơ ông hưởng được cái thành công đó. Ông đi ở trên mặt nước, đến với Chúa trong một cái đêm tối. Và cái quá khứ thành công khác của ông Phi-e-rơ đó là ngắm xem được cái sự vinh hiển của Chúa. Phi-e-rơ đoạn 17 câu 1 câu 2: khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòi như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Phi-e-rơ kinh nghiệm được cái sự vinh hiển của Chúa trên núi hóa hình một cách thành công. Và như tôi nói, ông là một trong ba người kinh nghiệm được cái điều này. Và nếu có thể nói về sự thành công thì không ai có thể được những cái vinh dự như sứ đồ Phi-e-rơ ở đây. Và ông cũng là một trong ba người thân cận nhất của Chúa. Trong khúc kinh thánh tôi vừa đọc đó, quý vị cũng thấy điều đó. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Ông là một trong ba người mà có thể nói rằng ở trong cái nhóm người thân cận nhất của Chúa Giê-xu. Và đây là một cái vinh dự, một cái thành công ở trong quá khứ của ông. Nhưng mà sứ đồ Phi-e-rơ cũng không có xem cái điều đó là cái điều quan trọng. Bởi vì cặp theo những cái thành công đó, ông cũng có những cái thất bại ê chề ở trong đời sống. Quá khứ thất bại của Phi-e-rơ là gì? Đó là một người bóc đầm. Matthew đoạn 26 câu 33. Matthew đoạn 26 câu 33. Tôi đọc trước đó vài câu nữa để chúng ta thấy rõ cái hình ảnh này. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi ra mà lên núi Olive. Ngài bèn phán rằng đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta. Như có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Vì là có tiếng thưa rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Quá khứ thất bại của ông Phi-e-rơ đó là sự bóc đầm. Chưa biết cái giá mình phải trả như thế nào và phán một câu lạnh lùng. Ai đó vấp phạm vì Chúa đó thì vấp phạm, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ vấp phạm vì cớ Chúa. Và sự bóc đầm đó dẫn đến một cái kết quả ê chề ở trong đời sống của Phi-e-rơ, đó là chối Chúa. Từ câu 57 đến câu 75, Matthew ghi lại những cái chi tiết mà sứ đồ Phi-e-rơ chối Chúa. Một cái quá khứ thất bại. Do vậy thì ông Phi-e-rơ vẫn không xem những điều đó là quan trọng. Thành công của ông có đó, nó cũng không quan trọng. Thất bại của ông có đó cũng không quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là hiện tại. Mà có kinh thánh mà quý vị đã nghe người hướng dẫn chương trình đọc trong Giăng đoạn 21. Từ câu 15 đến câu 22, nói đến một cái bối cảnh mà sứ đồ Phi-e-rơ đối diện với Chúa sau khi Ngài sống lại. Và ông làm một cái điều quan trọng. Trong hiện tại, Chúa đang ngồi đó, Ông cũng đang ngồi đó mặt đối mặt với người thầy của mình, mặt đối mặt với người thầy mà mình đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ vấp phạm vì cớ thầy. Và điều quan trọng được thể hiện ở trong đời sống của sứ đồ Pierre đó là ông cam kết yêu Chúa. Điều quan trọng đó là hiện tại sứ đồ Pierre cam kết để yêu Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta bất cứ một cái điều gì ngoại trừ chúng ta yêu Chúa. Bởi vì khi chúng ta yêu Chúa, tất cả những cái chuyện khác nó sẽ dẫn tới. Mà nếu chúng ta không yêu Chúa, nếu đó không phải là điều quan trọng trong hiện tại của đời sống chúng ta, thì tất cả những điều khác nó sẽ bị chặn đứng ngay ở trước mặt chúng ta. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã biết, Chúa Giêsu là đấng toàn tri, Ngài biết đây là điều quan trọng, đây là điều mà mỗi con dân của Chúa cần phải bày tỏ ra ở trong đời sống của mình, ở trong đời sống theo Chúa, bằng cái lời nói cam kết với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa. Đó là lý do mà Chúa đối diện với Pierre, Chúa hỏi Pierre đến 3 lần. Và có nhiều người dùng cái câu khúc kinh thánh này nói rằng bởi vì Pierre đã chối Chúa 3 lần cho nên Chúa phải hỏi ông 3 lần lại để giống như là bù trừ. Nhưng mà đối với tôi, dầu cho nó có hình ảnh đó đi nữa, thì cái vấn đề quan trọng đó là cái lời cam kết của sứ đồ Pierre. Chúa biết con yêu Chúa. Điều quan trọng hiện tại đó là chúng ta cam kết để chúng ta yêu Chúa. Câu 15 và câu 17. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phê-rơ rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phê-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba mà rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ phải đi đến chỗ cam kết ở trong hiện tại đó là gì? Con yêu Chúa. Và đây phải là điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Không chỉ trong năm mới 2011 này, nhưng mà nó phải là điều quan trọng trong cả cuộc đời của chúng ta, cho đến khi mà mỗi cuộc đời của chúng ta đối diện với Chúa và gặp mặt Chúa. Và nếu ở trong cái danh sách mà quý vị quyết tâm để làm trong năm mới này, có thể bao nhiêu cái quyết tâm mà quý vị sẽ làm để xây dựng nhà Chúa, để đi nhóm cầu nguyện, để đi học kinh thánh, để đi thờ phượng Chúa đúng giờ, đi học trường Chủ nhật, bao nhiêu cái danh sách quý vị làm đó, mà nếu không có cái điều quan trọng nhất nằm ở trên cùng đó là con yêu Chúa đó, thì tất cả những cái danh sách quý vị làm đó nó sẽ là đồ bỏ qua một bên. Yêu Chúa phải là điều quan trọng nhất ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta ở trong năm mới này. Và đó là điều hiện tại, không phải là những gì mà chúng ta thành công ở trong quá khứ, mà nó cũng không phải là những điều mà chúng ta đã thất bại ở trong quá khứ. Nó không phải là quan trọng nữa, nó là quá khứ, nó đã qua rồi. Và hiện tại và những gì của ngày tháng tương lai, chúng ta phải cam kết chúng ta yêu Chúa để chúng ta mới có thể phục vụ Chúa. Chúa không đá động gì đến quá khứ của sứ đồ Pierre. Chúa không đá động gì đến những thành công của ông. Chúa cũng không đá động gì đến cái thất bại của ông ở trong quá khứ. Nhưng mà Chúa muốn đưa ông đến cái chỗ cam kết ở trong hiện tại. yêu Chúa, yêu Chúa. Điều quan trọng nhất là trong hiện tại cam kết yêu Chúa. Và điều quan trọng nhất trong hiện tại đó là thực hành yêu Chúa. Từ câu 15 đến câu 22. Sau khi Chúa đối diện với Phi-rơ cam kết với Chúa, thì Chúa nói đây là điều con có thể thực hành, những điều con yêu ta. Hãy chăm chiên ta. Hãy chăm chiên ta. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nói rằng chúng ta làm việc này, chúng ta làm việc kia thì chúng ta yêu Chúa. Chúng ta phục vụ Chúa vì chúng ta yêu Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa vì chúng ta yêu Chúa. Như vậy câu hỏi ngược lại là nếu chúng ta không làm, nếu chúng ta không phục vụ, nếu chúng ta không hầu việc Chúa thì chúng ta có yêu Chúa không? Cho nên lắm khi chúng ta nói lên cái điều nó trái ngược. Khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ làm được tất cả mọi sự. Còn nếu chúng ta làm vì chúng ta yêu Chúa đó thì có những lúc chúng ta sẽ không làm thì chúng ta có còn yêu Chúa nữa không? Dĩ nhiên con biết có những người nói cái ý đó không phải là làm mới yêu Chúa, không làm là không yêu Chúa. Nhưng mà lắm khi cái suy nghĩ của chúng ta, cái cách nói của chúng ta, cái việc làm của chúng ta nó cũng thể hiện cái điều đó. Có cái chức vụ thì tôi mới có thể yêu Chúa. Có một cái sự phục vụ nào đó thì tôi mới có thể yêu Chúa và tôi làm với hết lòng. Nhưng mà điều quan trọng đó thì chúng ta phải yêu Chúa trước. Và dầu cho chúng ta có làm một cái chức vụ gì đó, dầu chúng ta có phục vụ Chúa trong cái lĩnh vực nào đó hay là không có, thì chúng ta cũng vẫn mang cái tâm lòng yêu Chúa ở trong đời sống của chúng ta, trong cái cách sống của chúng ta, trong cái nếp sống của chúng ta, bày tỏ, thực hành cái sự yêu Chúa đó. Sứ đồ Paulo, sứ đồ Phi-rơ đã làm điều đó. Sứ đồ Phi-rơ đã làm cái điều quan trọng yêu Chúa bằng cái đời sống thực hành, đó là nuôi chiên của Chúa. Chúng ta đọc trong sách Công của các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh. Cái hình ảnh cuộc đời cam kết yêu Chúa, để rồi cái tình yêu đó để có thể phục vụ anh em mình, để có thể bỏ đi tất cả những khó khăn ở trước mắt mà phục vụ Chúa một cách đầy ơn và kết quả. Cho nên điều quan trọng nhất trong năm 2011 này đó là chúng ta yêu Chúa và thực hành cái đời sống yêu Chúa, cam kết yêu Chúa, thực hành yêu Chúa. Thực hành cái đời sống yêu Chúa bằng cách nuôi chiên của Chúa, phục vụ thân thể của Chúa, phục vụ bầy chiên của Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nuôi chiên đây là cái chuyện của những ông mục sư, những người có trách nhiệm. Nhưng mà mỗi cuộc đời của chúng ta cũng có trách nhiệm để có thể nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình, đời sống tâm linh của con cái mình. Và thực hành yêu Chúa bằng cách làm việc Chúa giao cho mình. Chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ, Chúa giao cho ông cái công việc ông làm, đó là nuôi chiên của Chúa. Rồi chúng ta thấy có một cái rút mắt ở đây, đó là ông cũng vẫn còn chút xíu thắc mắc. Khi cam kết yêu Chúa rồi, khi cam kết để có thể phục vụ Chúa, nuôi bầy chiên của Chúa rồi, nhưng mà quay qua quay lại thì thấy ông sứ đồ dân đó không biết chuyện gì xảy ra cho ông, ổng có cái công việc gì không, ổng chết sớm hay chết muộn. Nhưng mà Chúa lái ông Phi-rơ đi trở lại đúng cái con đường. Chúa nói gì? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Phi-rơ cam kết yêu Chúa, nhưng mà ông cũng còn lưỡng lự khi thấy người này ngồi đó, khi thấy người kia ngồi đó, và ông thắc mắc không biết cái chuyện của người đó như thế nào. Và Chúa hướng dẫn, Chúa lái ông trở lại con đường đúng, là cái chuyện của con phục vụ Chúa, cái chuyện con cam kết yêu ta, cái chuyện con cam kết để con phục sự ta đó, con hãy làm công việc của con đi, còn cái chuyện của người khác để ta lo. Đó là điều, đó là ý mà Chúa muốn nói. Và những cái cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng nói rằng chúng ta yêu Chúa, chúng ta phục vụ Chúa chỗ này chỗ kia, nhưng mà lắm khi chúng ta cũng nhìn qua bên phải, chúng ta xem cái ông này ông làm cái gì, xem qua bên tay trái coi bên cái bà kia bà đang làm cái gì. Cho nên lắm khi chúng ta đi chậm cái mục tiêu yêu Chúa và thực hành yêu Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi và quý vị có thể được Chúa uốn nắn, Chúa bẻ chúng ta trở lại đúng cái con đường mà Chúa muốn, cái đúng cái con đường mà chúng ta cam kết, chúng ta yêu Chúa và chúng ta phục vụ Chúa bằng cái đời sống thực hành. Còn cái chuyện của ông A, cái chuyện của bà B đó, ông phục vụ Chúa như thế nào đó, tình yêu của ông đối với Chúa như thế nào đó, nó không có can hệ gì đến cái sự hầu việc Chúa của chúng ta. Sự yêu Chúa của chúng ta phải ra từ tấm lòng, từ cá nhân của chúng ta trong sự yêu kính Chúa. Còn chuyện người khác để Chúa lo. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, chị em và chính mình tôi trong năm mới 2011 này, một điều chúng ta suy nghĩ ở trong cái danh sách mà chúng ta làm trong năm mới này, điều quan trọng nhất, điều nằm ở trên cột cao nhất, đó là chúng ta yêu Chúa, cam kết yêu Chúa, cam kết phục vụ Chúa và thực hành cái tình yêu đó bằng cái đời sống phục vụ Chúa, làm cái công việc Chúa giao cho mình. Và như tôi nói từ đầu, nếu trong danh sách chúng ta đã đặt sai thứ tự thì chúng ta phải nhờ ơn Chúa để đem cái điều quan trọng nhất này đặt ở trên cái chỗ cao nhất ở trong cái danh sách mà quý vị liệt kê. Yêu Chúa phải là điều quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Yêu Chúa phải là cái đời sống thực hành, thực tế, cụ thể nhất ở trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta yêu Chúa thì tất cả những chuyện khác nó sẽ theo sau. Khi chúng ta làm những cái chuyện khác trước thì cái sự yêu Chúa của chúng ta nó càng ngày nó sẽ càng xa chúng ta, sẽ không bao giờ càng gần. Đừng nghĩ rằng tôi làm cái điều này thì tôi sẽ càng trở nên yêu Chúa hơn. Không, thưa quý bà chàng, chúng ta phải đem cái tình yêu của chúng ta đặt ở trước mặt Chúa, và rồi Chúa dẫn chúng ta vào trong những chỗ mà chúng ta phục. Chúng ta sẽ thấy niềm vui ở trong sự phục vụ Chúa bằng tình yêu đó. Còn nếu chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta làm cái điều này vì chúng ta yêu Chúa đó, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn yêu Chúa nữa. Bởi vì công việc đó nó sẽ chấm dứt. Cho nên xin chúng ta đừng đặt ngược cái điều quan trọng này. Yêu Chúa rồi mới thực hành cái điều Chúa giao cho. Xin đừng ai đặt ngược cái điều quan trọng này. Yêu Chúa rồi phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ Chúa bởi vì chúng ta yêu Ngài. Sáng nay chỉ có một điều duy nhất chúng ta nhớ trong bài giảng sáng nay. Điều quan trọng nhất là yêu Chúa. Điều quan trọng không phải là quá khứ mà là hiện tại. Hiện tại đó. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Cuộc đời của sứ đồ Phêrô đã đầy dẫy những thành công lẫn thất bại ở trong quá khứ trong đời sống của ông. Nhưng mà ở trước mặt Chúa, ông xem những điều đó không có gì quan trọng cho đến khi ông đối diện với Chúa và ông cam kết rằng ông yêu Chúa và ông phục sự Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chính mình con, dân sự của Chúa đang đứng ở trước mặt Ngài buổi sáng hôm nay, chúng con trao tấm lòng của chúng con vào trong tay của Chúa, để tấm lòng cay đắng, tấm lòng buồn giận, tấm lòng thiếu yêu thương đó được Chúa tuôn đổ Thánh Linh của Ngài và sự sống mới của Chúa tuôn đổ vào trong đó, để chúng con có một cái tấm lòng yêu Chúa ở trong cuộc đời của chúng con. Và khi đó chúng con mới có thể đối với anh em của chúng con bằng sự khiêm nhường. Chúng con mới có thể phục vụ anh em của chúng con bằng sự khiêm nhường. Chúng con mới có thể phục vụ Chúa bằng sức lực mà Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng con đặt sự yêu kính Chúa là trên hết ở trong cuộc đời của chúng con, để rồi chúng con sẽ nhờ ơn Chúa và sự chúc phước của Chúa ban cho khi chúng con yêu Ngài đó, thì chúng con phục vụ Chúa, phục vụ thân thể của Chúa trong năm mới 2011 này. Xin Chúa cho chúng con yêu Chúa không chỉ trong năm 2011 này, nhưng mà xin cho chúng con yêu Chúa mãi cho đến khi chúng con gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con, qua lòng yêu kính Chúa, lòng yêu mến Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.